Đô thị Tàng Kiều, chương 1074. Kết thúc, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Phi cho rằng đã đến lúc nên kết thúc mối ân oán với câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ được rồi. Mối ân oán với câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ cũng đã có từ rất lâu, sớm muộn gì cũng có ngày phải kết thúc thôi. Suốt một quãng thời gian dài đã qua, câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ nhờ có một sự hậu thuẫn mạnh ở đằng sau nên đã cạnh tranh với Lang Nha trên mọi phương diện, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ phải đối mặt với một nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng từ trước đến nay, lúc này không tiêu diệt câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ thì sau này sẽ không thể có cơ hội nào tốt như vậy nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi gặp nghị viên Wagner lập tức trở về. Diệp Lăng Phi cũng gọi tất cả những người trong Lang Nha lại để nói về một chuyện cũng có liên quan đến sự việc trước mắt, mục đích rất đơn giản chính là muốn cho những người này hiểu rõ là Lang Nha đã đến lúc phải kết thúc mối ân oán với câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ rồi. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi dẫn theo Enzo đến gặp Alice và Tần Giao. Theo như kế hoạch của Diệp Lăng Phi thì hắn phải gặp mặt Tần Giao để xem Tần Giao ở Anh như thế nào, nếu như Tần Giao muốn trở về Vọng Hải thì bây giờ có thể về được rồi. Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi gặp Tần Giao, Diệp Lăng Phi nói cho Tần Giao nghe suy nghĩ của mình thì Tần Giao lại không có biểu hiện là muốn về, thậm chí một chút mong muốn quay về cũng chẳng có, xem ra. Tần Giao không muốn về Vọng Hải rồi, người nhà cô ấy đều đã mất ở thành phố Vọng Hải. Tần Giao không muốn trở về lại nơi mà đã khắc sâu dấu ấn đau thương trong lòng cô nữa. Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể ép buộc Tần Giao đã không muốn về thì Diệp Lăng Phi cũng không ép cô ấy, hắn thấy rằng Tần Giao đang sống rất vui vẻ ở Anh, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng yên tâm nhiều. Alice chưa đi gặp bố cô ấy, Diệp Lăng Phi đề nghị Alice đi gặp bố cô ấy, Tiger. Alice đã trở về Anh rồi thì đương nhiên phải đi gặp bố của cô ấy. Diệp Lăng Phi ở đó rất lâu, đến chiều mới về lại biệt thự của Tiêm Đao. Khi Diệp Lăng Phi vừa trở về thì Tiêm Đao báo cho Diệp Lăng Phi biết một tin, phía cảnh sát London Anh đã bắt được 4 tên người Mỹ rồi, bây giờ đang giải đến chỗ chúng ta. Tiêm Đao, chuyện này tôi giao cho cậu ai quyết nhé, tôi không tham dự vào đâu. Sức khỏe của Diệp Lăng Phi vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, hắn vốn không muốn tham dự vào chuyện này, giao cho Tiêm Đao giải quyết là được rồi, chỉ cần báo lại kết quả cho Diệp Lăng Phi biết thôi. 4 tên người Mỹ đó còn chưa được đưa đến, Quạ Đen và Nhện đã mang tên Trang Gian trở về rồi. Dã Lang đã thẩm vấn tên trung gian kia, và từ hắn Dã Lang đã biết được kẻ đã liên hệ với hắn. Diệp Lăng Phi không tham dự vào chuyện này, hắn ngồi trong phòng, tay cầm một chén rượu vang đỏ có màu như màu của máu. Khi nghe tiếng gõ cửa thì Diệp Lăng Phi mới ngừng mạch suy nghĩ, nói. Vào đi, Tiêm Đao và Dã Lang bước vào, Diệp Lăng Phi mời hai người ngồi, tay cầm ly rượu vang đỏ chỉ còn lại một nửa, hỏi. Thế nào rồi, Tiêm Đao nhìn Dã Lang, thấy Dã Lang có ý bảo Tiêm Đao nói. Lúc này Tiêm Đao liền lên tiếng. Sa Tăng, đã điều tra rõ rồi, 4 tên người Mỹ đó đều liên lạc với một tên người Mỹ tên là Jason. Tên người Mỹ đã ra giá 50 triệu đô la Mỹ. 50 triệu đô la Mỹ à? Diệp Lăng Phi nghe xong, lắc đầu, nói. Lẽ nào tổng bộ Lang Nha chúng ta chỉ đáng giá 50 triệu đô la Mỹ thôi à? Thực sự ít vậy à? 4 tên người Mỹ. gocchuyenaudio.com, đó có biết nơi đánh bom là tổng bộ Lang Nha chúng ta không? Biết chứ, Tiêm Đao nói, biết mà vẫn làm, 4 tên người Mỹ đó muốn tìm đến cái chết đây mà. Diệp Lăng Phi nói, giết chúng đi, không được để 4 tên đó sống. Tôi biết rồi, Tiêm Đao nói xong, Dã Lang mới nói. Sa Tăng, tên trung gian đó đã thừa nhận, hắn cũng có liên hệ với một tên người Mỹ tên là Jason. Jason, Diệp Lăng Phi lại lẩm nhẩm cái tên này, hắn cầm ly rượu vang đỏ trên tay uống cạn rồi đứng lên, nói. Tên này xuất thân như thế nào, đã điều tra chưa? Vẫn chưa điều tra ra, Tiêm Đao nói, người của chúng ta đang tra thân phận của hắn, chắc sẽ mau chóng tìm ra thôi. Tiêm Đao nói chưa xong thì rơi đã gõ cửa phòng, bước vào. Hắn vừa bước vào thì liền nói với Diệp Lăng Phi, Sa Tăng, tôi vừa mới tìm ra thân phận tên người Mỹ Jason đó, hắn là một người nhập cư, sau khi nhập quốc tịch Mỹ thì làm việc ở câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ đến giờ. Thì ra là như vậy, Diệp Lăng Phi gật đầu nói, sự việc đúng như những gì đã dự tính, Diệp Lăng Phi đi qua đi lại hai vòng rồi đột nhiên nói với Tiêm Đao. Tiêm Đao, hãy liên lạc với nghị viên Wagner cho tôi, nói với ông ta 2 ngày sau tôi sẽ đến Mỹ gặp ông ta. 2 ngày sau ư, Tiêm Đao sửng sốt nói. Sa Tăng, phải đến Mỹ nhanh vậy thật sao? Tôi phải bay đến Mỹ trước. Diệp Lăng Phi nói, Tiêm Đao, việc ở Anh cậu phụ trách giải quyết nhé, tôi bay đến Mỹ trước gặp mấy nhân viên cao cấp của Mỹ. Được, Tiêm Đao trả lời. Trước khi đi, Diệp Lăng Phi đã tổ chức một bữa tiệc cùng với toàn thể thành viên trong Lang Nha. Hôm sau, Diệp Lăng Phi lập tức dẫn theo Dã Thú, Dã Lang và Angel bay đến Mỹ gặp nghị viên Wenger trước, còn những người còn lại của Lang Nha cũng bắt đầu từ Anh xuất phát bay đến Mỹ. Diệp Lăng Phi và mọi người thuê khách sạn đối diện với quảng trường thời đại, lần này vừa đến Mỹ thì Diệp Lăng Phi không nghỉ ngơi mà lập tức đi gặp nghị viên Wenger. Nghị viên Wenger đã từng tiếp xúc với Phi Hổ, lần này nghị viên Wenger nghe nói Phi Hổ bị bom làm bị thương nghiêm trọng thì cũng rất lo lắng. Diệp Lăng Phi không rõ đó có phải là lời nói từ đáy lòng của nghị viên Wenger hay chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Thế nhưng, đó không phải là điều quan trọng. Diệp Lăng Phi trực tiếp cùng nghị viên Wenger trao đổi, biểu hiện sự bất mãn cực độ của tổ chức quân hỏa Lang Nha đối với vụ việc đánh bom đó. Nghị viên Wenger cũng nói lên lập trường của Mỹ trong chuyện này, đối với những chính khách của Mỹ, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ tạm thời không có giá trị lợi dụng nữa, cứ cho là muốn phục hồi mối quan hệ với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ thì cũng phải đợi cho sự việc bình ổn lại đã. Hơn nữa dựa trên tình hình hiện tại cho thấy thậm chí phải đợi mấy năm nữa. Mà trong mấy năm này, chính phủ Mỹ sẽ âm thầm duy trì lực lượng vũ trang phản chính phủ, mà thế này thì cần phải ngấm ngầm bồi đắp thế lực súng ống đạn dược, vậy thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, tổ chức quân hỏa Lang Nha là một tổ chức thích hợp nhất. Lúc trước khi Phi Hổ đến Mỹ, anh ta đã cùng các chính khách Mỹ đàm phán rồi, Lang Nha sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Mỹ. Bản thân Lang Nha chính là một tổ chức buôn bán vũ khí, chỉ cần có lợi nhuận, Lang Nha sẽ bán vũ khí cho bất kỳ loại thế lực nào. Còn sau này sẽ có những tranh chấp mang tính quốc tế gì đó thì không phải là việc mà tổ chức quân hỏa Lang Nha quan tâm. Gocchuyenaudio.com, mối quan tâm của Lang Nha chỉ là tiền thôi. Thái độ của chính khách Mỹ thay đổi cực lớn, họ hoàn toàn từ bỏ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ mà chuyển sang tiếp tục hợp tác với tổ chức quân hỏa Lang Nha, còn việc xảy ra những chuyện không vui vừa rồi họ cũng cho qua. Bất luận là những vị chính khách của Mỹ hay là tổ chức quân hỏa Lang Nha, đều không cần phải nhớ lại chuyện đã qua, điều mà Lang Nha nên quan tâm đó là tiền. Lang Nha cuối cùng là kiếm được bao nhiêu tiền, còn phía Mỹ thì quan tâm đến vấn đề súng ống đạn dược, bọn họ suy nghĩ một ngày sau khi vận chuyển những vũ khí này thì ở địa phương sẽ xảy ra những thay đổi thế cuộc gì. Có thể nói lần trước Phi Hổ đến Mỹ đàm phán rất vui vẻ, và với cuộc đàm phán vui vẻ đó thì câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đành phải đánh canh bạc tất tay, bọn họ dự định tiêu diệt tổ chức quân hỏa Lang Nha. Diệp Lăng Phi nói với nghị viên Wenger có ý muốn đả kích câu lạc bộ hỏa lực Mỹ và cuối cùng đã nhất trí chính phủ Mỹ sẽ liệt câu lạc bộ hỏa lực Mỹ vào tổ chức cần phải giải tán. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị nghi ngờ là buôn bán vũ khí trái phép. Mà Diệp Lăng Phi lại đưa ra ý kiến thêm là muốn đả kích trực tiếp câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, lại có đôi chút nhượng bộ với Wenger, cuối cùng Diệp Lăng Phi đã đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Đương nhiên, Wenger vẫn phải thương lượng với các vị lãnh đạo của Mỹ một chút. Wenger đã đáp ứng với Diệp Lăng Phi, trong vòng 2 ngày ông ta sẽ có câu trả lời khiến Diệp Lăng Phi hài lòng. Thời gian 2 ngày này là thời gian rất tốt để Diệp Lăng Phi chuẩn bị, người của Lang Nha tiếp tục từ Anh bay đến Mỹ, tập trung ở trong căn cứ Mỹ của tổ chức quân hỏa Lang Nha gần Washington. 2 ngày sau, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chắc chắn của những chính khách Mỹ, chỉ cần Diệp Lăng Phi thủ lĩnh của tổ chức quân hỏa Lang Nha không mang lại cho chính phủ Mỹ rắc rối gì lớn thì chính phủ Mỹ cũng sẽ ngầm đồng ý với một vài chuyện sẽ xảy ra. Nhưng những chính khách Mỹ đương nhiên sẽ không để trên người mình phải dính tí bụi nào, cái chính mà họ nhấn mạnh với Diệp Lăng Phi là nếu như xảy ra việc khiến công chúng Mỹ không vừa lòng thì chính phủ Mỹ sẽ bị ép phải làm một vài biện pháp để phòng ảnh hưởng lớn sau này. Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu rõ là việc gì, nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi đã không để tâm đến những chuyện đó nữa. Chỉ ngay ngày hôm sau khi chính khách Mỹ khẳng định sẽ ngầm ủng hộ Diệp Lăng Phi thì một loạt vụ án xảy ra. Đầu tiên là một biệt thự tư nhân ở Washington bị các phần tử có vũ trang không rõ lai lịch tập kích, quản lý cấp cao của công ty Deva. Kenny Jones bị giết chết. Gần như cùng lúc đó, nhà tư bản công nghiệp John Bruce bị đánh bom chết trong gara của mình. 2 ngày sau, ở Manhattan, một người Mỹ tên là Nalan bị một cô gái giết chết. Gần như cùng lúc, một loạt các vụ án đẫm máu không ngừng xảy ra trên các bang ở Mỹ, trong khoảng thời gian chưa đến một tuần thì đã có tổng cộng hơn 20 người bị giết chết hoặc bị đánh bom chết. Một loạt các vụ án đẫm máu liên hoàn đó đã trở thành tựa đề trên các tờ báo, phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ, đến lúc này, CIA Mỹ tuyên bố một tin khiến mọi người kinh ngạc, trước đến giờ trong nước Mỹ có tồn tại một tổ chức súng ống đạn dược phi pháp, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Tổ chức quân hỏa này đã có lịch sử tồn tại đến cả trăm năm rồi, những người bị hại trong các vụ án đẫm máu. Gocchuyenaudio.com, vừa qua đều là thành viên trong tổ chức này. C. CIA Mỹ giải thích đây là cuộc chiến sống mái giữa tổ chức quân hỏa với nhau. CIA Mỹ sẽ điều tra rõ hung thủ để bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ. Đây chẳng qua chỉ là một lý do thoái thác, nên biết những hung thủ của âm mưu sau những vụ án đẫm máu này đang ngồi xem ca kịch ở Broadway, cùng những vị chính khách Mỹ nói chuyện phiếm, đây chính là sự châm biếm lớn nhất. Bên dưới thế giới quang minh này cất giấu những điều đen tối, mà mức độ của sự đen tối này vượt quá sự tưởng tượng của những người bình thường. Thành viên của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ có đến hơn 100 người, trong đó bao gồm đông đảo ông chủ của các xí nghiệp chế tạo súng ống đạn dược, nhưng dưới sự chèn ép của chính phủ Mỹ rất nhiều thành viên đã rời bỏ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Mà trong số những vụ án đẫm máu liên tục đó, các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị giết rất nhiều, có người trước khi những vụ án còn lại xảy ra, đã có dự cảm đến tình huống này và chọn con đường chạy trốn, trong đó có 4 tên trong đồng sự cao nhất của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, 2 người còn lại trong hội đồng quản trị lại chọn cách tự kết liễu mình. Một tháng sau, sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, đối thủ lâu đời của tổ chức quân hỏa Lang Nha với những sự việc này đã kết thúc lịch sử trăm năm tồn tại của mình. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng biết việc này không kết thúc như vậy, những thành viên đã tháo chạy của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ của mình. Điều mà Lang Nha có thể làm đó chính là cố hết sức duy trì thị trường súng ống đạn dược, đồng thời tiếp tục truy giết những thành viên chủ yếu của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, không giết không được. Diệp Lăng Phi trở về Anh, đến bệnh viện thăm Phi Hồ thì anh ta đã tỉnh lại rồi. Hắn kể cho Phi Hồ nghe tất cả những chuyện xảy ra trong một tháng qua, đồng thời căn dặn Phi Hồ nhất định phải cẩn thận. Qua sự việc của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ lần này, đã làm cho Diệp Lăng Phi càng ý thức rõ ràng về tổ chức quân hỏa Lang Nha, là một tổ chức không thể đối kháng với nhà nước được. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã bị tiêu diệt, điều cốt yếu ở đây không phải là Lang Nha đã toàn lực báo thù câu lạc bộ hỏa lực Mỹ mà là chính phủ Mỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đó. Giống như năm nay, Lang Nha bị đả kích cũng giống như vậy, khi nhà nước muốn đối kháng với một tổ chức thì kết quả đã như được định trước rồi. Ý của Diệp Lăng Phi là làm cho tổ chức quân hỏa Lang Nha trở thành một trung gian giữa hai quốc thể trên thế giới, không đắc tội với một quốc thể nào, chỉ tận lực kiếm một món lợi nhuận lớn mang về. Sa Tăng, anh về Lang Nha nhé. Lang Nha ở đây rất cần anh. Phi Hổ giơ tay nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, nói. Tôi phát hiện ra rằng cuối cùng tôi cũng không lãnh đạo được Lang Nha, có những chuyện tôi không quyết đoán được như anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Phi Hổ, anh làm rất tốt, anh nghĩ đi, nếu cho là tôi thì cũng như vậy mà thôi. Anh biết lần này câu lạc bộ hỏa lực Mỹ vì sao lại điên cuồng như vậy không? Tôi nói cho anh biết nhé, đều là do anh đấy. Anh và chính phủ Mỹ đã tiếp xúc với nhau và làm cho câu lạc bộ hỏa lực Mỹ hứng chịu nguy cơ này, lúc đầu không phải anh đã nói với tôi rồi sao? Cần phải lợi dụng nguy cơ lần này của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, tận dụng sự suy. gocchuyenaudio.com, yếu của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Phi Hồ đột nhiên cười nói. Sa Tăng, tôi thật sự chỉ đàm phán về đặt hàng súng đạn với chính phủ Mỹ thôi, chứ không có chuyện gì khác cả, xem ra câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã hiểu nhầm ý của tôi rồi, lúc đầu tôi nghĩ rằng với thế lực ngày càng suy yếu của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, tôi cho rằng là với một tổ chức quân hỏa đã trăm năm tuổi như câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ không bị tiêu diệt như vậy đâu. Lúc nãy tôi mới nói rồi đó, một tổ chức chung quy là không thể đối kháng với một nhà nước. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên, nếu Lam Quang trong truyền thuyết thật sự tồn tại thì hoàn toàn có thể khống chế nhà nước, dĩ nhiên tổ chức Lam Quang chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, so với tổ chức Lam Quang mà nói, tôi thà tin hội kỵ sĩ bàn tròn của anh cũng có thể khống chế được chính phủ anh, chỉ là chuyện này chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Lang Nha chúng ta chỉ là kiếm tiền thôi, những chuyện khác đều không có bất cứ sự liên quan gì đến chúng ta cả. Sa Tăng, anh thật sự không trở về Lang Nha sao? Phi Hổ hỏi, tôi bây giờ đã quen với cuộc sống hiện tại rồi, không thể trở về Lang Nha được. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên, nếu Lang Nha lại xảy ra tình huống nguy hiểm tương tự như lần này thì tôi vẫn phải trở về để giúp đỡ Lang Nha chứ. Phi Hổ, nhiệm vụ của anh còn nặng nề hơn, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ tuy là cơ bản đã bị tiêu diệt nhưng không chắc là sau này còn có nguy hiểm gì không, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được toàn bộ thế lực của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, chỉ ít trong 6 tên thành viên hạt nhân đó thì có 4 tên đã tháo chạy rồi, đây không phải là một tin tốt, tôi hy vọng Lang Nha có thể tiếp tục truy sát, phải tiêu diệt triệt để 4 tên này. Sa Tăng, chuyện này thì anh yên tâm, tôi sẽ tiếp tục truy sát chúng. Phi Hổ nói, trong đầu tôi cứ nghĩ đến 4 tên này luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta thì cũng đã không thấy thoải mái rồi. Ừ, Phi Hổ, anh biết vậy thì được rồi. Diệp Lăng Phi nói, vài ngày nữa tôi sẽ về lại Trung Quốc, tôi rời Trung Quốc cũng lâu lắm rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn cười nói. Phi Hổ, anh có biết không, tôi lần này đến anh luôn có một dự cảm xấu, tôi cho rằng tôi sẽ chết ở đây chứ, nhưng cuối cùng thì Thượng Đế cũng thương tôi, để tôi có cơ hội thoát khỏi kiếp số đó, đồng thời cũng để tôi có thể bình an qua được nguy hiểm lần này, tôi thấy chúng ta nên tạ ơn Thượng Đế đi. Tạ ơn Thượng Đế à? Phi Hổ ngạc nhiên nói. Nhưng tôi không phải là một túi đồ anh à? Không sao, chúng ta cứ cầu xin Thượng Đế một lần, để Thượng Đế tiếp tục bảo hộ cho chúng ta trên thế gian này. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi không biết khi mục sư nghe được lời cầu nguyện của chúng ta thì có đuổi chúng ta ra khỏi nhà thờ không nữa. Sa Tăng, cứ thử đi xem sao. Phi Hồ cười nói, vậy được, hai người chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện đi. Diệp Lăng Phi cười nói. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi và Phi Hồ không đi đến nhà thờ cầu nguyện, những lời này của Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là để chọc cho Phi Hồ cười thôi. Chuyện của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ kết thúc, Diệp Lăng Phi cũng phải trở về Trung Quốc rồi. Những người trong Lang Nha không nỡ để Diệp Lăng Phi đi, bọn họ đều hy vọng Diệp Lăng Phi có thể ở lại cùng bọn họ sống như trước đây. Nhưng Diệp Lăng Phi lại, gocchuyenaudio.com, từ chối, hắn muốn trở về Vọng Hải, bởi vì ở đó có người thân của hắn đang chờ đợi. Sau một khoảng thời gian xa cách lâu như vậy, Diệp Lăng Phi rất muốn gặp người thân của mình. Diệp Lăng Phi nhớ Bạch Tình Đình, nhớ Chu Hân Mính, và nhớ cả đứa con chưa sinh ra của hắn nữa. Cho dù là ở nước ngoài sống tốt như thế nào, nhưng ở đây cuối cùng cũng không thuộc về mình. Trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn càng muốn có một mảnh đất ở Vọng Hải, càng muốn ở đấy sinh sống. Đó chính là cuộc đời của hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến dáng vẻ của mấy người của Bạch Tình Đình, hắn có cảm giác muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Lúc này, Diệp Lăng Phi mới phát hiện ra mình sớm đã trở thành một người bình thường rồi, trong lòng hắn, luôn nghĩ về gia đình mình, luôn nhớ đến thân nhân của mình. Cách chương.